10. Lược sử thời gian. Ý tưởng viết một cuốn sách phổ thông về vũ trụ xuất hiện đầu tiên trong tôi vào năm 1982. Mục đích của tôi một phần là kiếm tiền để chi trả học phí cho con gái tôi. Thực tế, vào lúc cuốn sách xuất hiện trên thị trường, con gái tôi đang học năm cuối. Nhưng lý do chính của việc viết sách là tôi muốn giải thích tôi cảm nhận chúng ta đã đi xa đến đâu trong việc hiểu biết về vũ trụ. Chúng ta đang gần ở mức độ nào trong việc tìm ra một lý thuyết hoàn chỉnh, mô tả vũ trụ và mọi thứ trong đó. Nếu tôi phải dành thời gian và công sức để viết một cuốn sách, tôi muốn nó đến với nhiều người nhất có thể. Các cuốn sách khoa học trước đây của tôi đã được xuất bản bởi nhà xuất bản Đại học Cambridge. Nhà xuất bản đã làm rất tốt công việc của họ, nhưng tôi không cảm thấy cuốn sách thực sự hướng tới thị trường đại chúng như tôi mong muốn. Vì vậy, tôi đã liên hệ với một người đại diện tác giả. Ông Jackman được giới thiệu với tôi là em rể của một đồng nghiệp. Tôi đưa cho anh ta bản nháp của chương đầu và giải thích rằng đó là một cuốn sách mà tôi muốn nó được bày bán trong các quầy sách ở các phi trường. Anh ta bảo rằng không có cơ hội cho việc đó. Có thể nó sẽ bán chạy trong giới khoa học và sinh viên, nhưng một quyển sách như thế không thể xen được vào thị phần của Jeffrey Archer. Vào năm 1984, tôi đưa cho Jackman bản thảo đầu tiên của cuốn sách. Anh ta gửi nó tới một vài nhà xuất bản và khuyên tôi chấp nhận lời đề nghị từ Norton. Nhà xuất bản Mỹ khá tiếng tăm, nhưng tôi quyết định chọn Bantam Books, một nhà xuất bản hướng tới thị trường phổ thông nhiều hơn, dù Bantam không chuyên về xuất bản các đầu sách khoa học. Nhưng sách của họ lại phổ biến rộng rãi ở các nhà sách phi trường. Sự quan tâm của Bantam đối với cuốn sách của tôi có lẽ là nhờ một trong những biên tập viên của họ, Peter Gujadi. Ông ấy thực hiện nhiệm vụ rất nghiêm túc và yêu cầu tôi viết lại cuốn sách để nó dễ hiểu đối với những độc giả không phải là nhà khoa học, như chính ông ấy chẳng hạn. Cứ mỗi lần tôi gửi cho ông ấy một chương được viết lại, ông ấy lại gửi một danh sách dài các điểm phản đối và những câu hỏi mà ông ấy muốn tôi làm rõ. Đôi khi tôi nghĩ quá trình này sẽ không bao giờ kết thúc, nhưng ông ấy đã đúng. Kết quả là cuốn sách đã hay hơn rất nhiều. Việc viết sách của tôi bị gián đoạn bởi bệnh viêm phổi mà tôi mắc phải ở CERN. Có thể tôi đã không hoàn thành được cuốn sách này nếu không được tặng một chương trình máy tính. Nó hơi chậm một chút, nhưng sau đó tôi suy nghĩ chậm lại và nó dần rất phù hợp với tôi. Có chương trình này, tôi gần như có thể hoàn toàn viết lại bản nháp đầu tiên để đáp lại sự thúc giục của Gajodi. Tôi đã được Brian West, một trong những sinh viên của tôi, giúp đỡ trong việc chỉnh sửa này. Tôi bị ấn tượng mạnh bởi chương trình truyền hình The Essence of Man của Jacob Bronowski. Chú thích: phim tài liệu này dựa trên quyển sách cùng tên của tác giả. Chữ Man vừa có ý nghĩa là đàn ông, vừa có ý nghĩa là con người. The Essence of Man có nghĩa là sự tiến hóa hay sự lên ngôi của con người. Hết chú thích. Ngày nay, một tiêu đề mang tính phân biệt giới tính như vậy sẽ không được chấp nhận. Nó đem lại cảm xúc về các thành tựu của loài người đạt được trong quá trình tiến hóa khoảng 15.000 năm từ thời nguyên thủy, hoang dã cho tới hiện trạng ngày nay của chúng ta. Tôi muốn truyền đạt một cảm xúc tương tự về sự tiến bộ của chúng ta hướng về sự hiểu biết đầy đủ các định luật chi phối vũ trụ. Tôi dám chắc rằng gần như mọi người đều quan tâm đến cách thức hoạt động của vũ trụ, nhưng hầu hết mọi người đều không theo được các phương trình toán học. Bản thân tôi cũng không quan tâm lắm đến các phương trình, một phần vì tôi viết chúng rất khó khăn, nhưng phần lớn là vì tôi không có cảm giác trực quan về các phương trình này. Thay vào đó, tôi suy nghĩ bằng hình ảnh, và mục đích của tôi trong cuốn sách là dùng câu chữ để mô tả những hình ảnh tinh thần với sự giúp đỡ của các phép loại si quen thuộc và một ít đồ thị. Bằng cách này, tôi hy vọng hầu hết mọi người có thể chia sẻ sự phấn khích và cảm giác thành tựu về sự phát triển đặc biệt mà lĩnh vực vật lý đã đạt được trong 50 năm qua. Tuy nhiên, ngay cả khi tôi đã tránh sử dụng kiến thức toán học, vẫn có một số ý tưởng rất khó để giải thích. Điều này đặt ra một vấn đề. Tôi nên cố gắng giải thích chúng và có nguy cơ khiến cho độc giả bối rối, hay tôi nên tránh những chỗ khó khăn? Một số khái niệm xa lạ, chẳng hạn như việc những người quan sát di chuyển các tốc độ khác nhau đo được những khoảng thời gian khác nhau đối với cùng các cặp sự kiện, thật sự không cần thiết cho bức tranh tôi muốn vẽ. Vì vậy, tôi cảm thấy mình chỉ cần đề cập đến chúng mà không phải đi sâu vào giải thích. Nhưng những khái niệm khó khá quan trọng đối với điều tôi muốn truyền đạt. Có hai khái niệm đặc biệt như thế mà tôi nghĩ cần phải đưa vào cuốn sách. Một khái niệm được gọi là phép lấy tổng theo các lịch sử. Khái niệm này cho rằng vũ trụ không chỉ có một lịch sử. Đúng hơn, có một tập hợp các lịch sử khả dĩ của vũ trụ và tất cả những lịch sử đều thật như nhau, dù chúng có ý nghĩa thế nào đi nữa. Khái niệm thứ hai, cần thiết để tạo ra ý nghĩa toán học của phép lấy tổng theo các lịch sử, đó là thời gian ảo. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy rằng mình cần tập trung cố gắng hơn nữa trong việc giải thích hai khái niệm rất khó hiểu này, đặc biệt là thời gian ảo. Có vẻ như nó đã gây khó khăn nhiều nhất cho những độc giả của cuốn sách này. Tuy nhiên, thật sự không cần thiết phải hiểu một cách chính xác thời gian ảo là gì. Chỉ cần biết rằng nó khác với cái mà chúng ta gọi là thời gian thật. Thế là đủ. Khi cuốn sách này sắp sửa được phát hành, một nhà khoa học, người đã nhận trước một bản sao để viết lời bình cho tờ Nature, đã kinh ngạc khi phát hiện ra cuốn sách đầy lỗi, bao gồm việc đặt không đúng vị trí và chú thích sai các hình ảnh và biểu đồ. Ông ấy đã gọi cho nhà xuất bản Ba Tầm. Nơi đây cũng hoảng hốt không kém và quyết định thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các bản in nội trong ngày hôm ấy. Các phiên bản của lần xuất bản đầu tiên giờ đây có lẽ khá được giá. Ba Tầm đã làm việc cực lực trong 3 tuần liền để kiểm tra và hiệu chỉnh lại toàn bộ cuốn sách. Cuối cùng thì nó cũng sẵn sàng để có mặt tại các quầy sách đúng thời hạn, ngày cá tháng 4. Lúc đó, tạp chí Time đã đăng bài giới thiệu sơ lược tiểu sử của tôi. Mặc dù vậy, Ban Tầm đã rất ngạc nhiên trước nhu cầu về cuốn sách. Nó lọt vào danh sách sách bán chạy nhất của New York Times trong 147 tuần và trên danh sách sách bán chạy nhất của London Times với kỷ lục mới là 237 tuần liền, được dịch sang 40 ngôn ngữ và bán được hơn 10 triệu bản trên toàn thế giới. Tiêu đề ban đầu tôi đặt cho cuốn sách là Từ Big Bang tới những lỗ đen, lịch sử ngắn gọn về thời gian. Nhưng Goodsady đã xem xét nó từ nhiều hướng và đổi từ lịch sử ngắn gọn thành lược sử. Đó là một quyết định thiên tài và nó đã góp phần tạo nên sự thành công của cuốn sách. Từ đó đến nay, đã có nhiều tựa đề lược sử như thế và thậm chí có cả lược sử cỏ xạ hương. Bắt chước là lời khen chân thành nhất. Tại sao nhiều người lại mua cuốn sách như vậy? Thật khó cho tôi để chắc rằng tôi có cái nhìn khách quan. Bởi vậy tôi sẽ diễn giải dựa trên những gì mà người khác đã nói. Tôi thấy phần lớn những bình luận, mặc dù khá tốt, nhưng lại không làm sáng tỏ vấn đề. Họ có khuynh hướng tuân theo một công thức duy nhất. Stephen Hawking bị bệnh Lou Gehrig, thuật ngữ dùng trong các bình luận của Mỹ. Hoặc chứng liệt thần kinh vận động trong các bình luận của Anh. Ông ấy luôn bị giam hãm trên xe lăn, không thể nói chuyện và chỉ có thể chuyển động một số ít ngón tay. Trong đó, ít dường như thay đổi từ 1 đến 3, tùy theo bài báo không được xác định nào đó viết về tôi mà người bình luận đọc được. Nhưng ông ấy đã viết cuốn sách này về câu hỏi lớn nhất, chúng ta đã từ đâu đến và chúng ta đang đi về đâu? Câu trả lời mà Hawking đưa ra là vũ trụ không tự sinh, cũng không tự diệt. Nó chỉ như thế mà thôi. Để diễn tả ý tưởng này, Hawking đã đưa ra khái niệm thời gian ảo, cái mà tôi, tức người bình luận, gặp đôi chút khó khăn để theo dõi. Tuy nhiên, nếu Hawking đúng và chúng ta thật sự tìm thấy một lý thuyết thống nhất hoàn chỉnh, thì chúng ta thật sự sẽ biết được ý định của Chúa. Trong giai đoạn in thử, tôi suýt đã cắt bỏ câu cuối của cuốn sách, nói rằng chúng ta sẽ biết được ý định của Chúa. Nếu tôi làm được điều đó, số sách bán ra có thể đã giảm đi một nửa. Tôi nhận thấy một bài viết sâu sắc hơn là một bài đăng trên tờ Independent, nhật báo London, nói rằng thậm chí một tác phẩm khoa học nghiêm túc như lược sử thời gian cũng có thể thành sách thời thượng. Tôi cảm thấy được khen thưởng khi quyển sách của tôi được sánh với quyển Thiền và Nghệ thuật, Bảo dưỡng mô tô, Gen and the Art of Motorcycle Maintenance. Tôi hy vọng rằng, giống như thiền, cuốn sách đem lại cho mọi người cảm giác rằng họ không cần phải gạt bỏ những câu hỏi có tính trí tuệ và triết lý ra khỏi suy nghĩ của mình. Rõ ràng là, câu chuyện đầy tính nhân văn về việc làm thế nào tôi có thể trở thành một nhà vật lý lý thuyết bất chấp tình trạng khuyết tật của mình đã hỗ trợ phần nào. Nhưng những ai mua cuốn sách từ góc độ này có lẽ đã thất vọng, bởi vì nó chỉ chứa đôi ba dòng về hoàn cảnh của tôi. Cuốn sách được định trước là một bản lịch sử của vũ trụ, chứ không phải của tôi. Điều này không tránh được những cáo buộc cho rằng Ba Tầm thật đáng hổ thẹn vì đã khai thác tình trạng bệnh tật của tôi, và rằng tôi đã hợp tác với họ bởi đã cho phép hình ảnh của tôi xuất hiện trên trang bìa. Thực tế là, theo hợp đồng, tôi không có quyền can thiệp vào trang bìa. Dù vậy, tôi đã thuyết phục các nhà xuất bản sử dụng hình ảnh tốt hơn cho lần xuất bản ở Anh so với hình ảnh đáng thương và lỗi thời trong lần xuất bản ở Mỹ. Dù vậy, Ba Tầm sẽ không thay đổi hình ảnh này trên trang bìa Mỹ, bởi họ nói rằng giờ đây công chúng Mỹ đã đồng hóa bức ảnh này với quyển sách. Cũng có ý kiến cho rằng nhiều người mua sách là để bày trên các giá sách hoặc bán cà phê, chứ không thật sự đọc nó. Tôi chắc chắn chuyện này có thật, mặc dù tôi không biết tình hình có khả quan hơn chút nào không đối với những cuốn sách nghiêm túc khác. Nhưng tôi biết ít ra có một số người đã thật sự lội trong lược sử thời gian, bởi vì mỗi ngày tôi đều nhận được cả chồng thư về cuốn sách. Nhiều người nêu câu hỏi hoặc đưa ra những bình luận chi tiết cho thấy họ đã đọc nó, cho dù họ chưa hiểu hết về nó. Hơn nữa, có những người lạ dừng tôi lại trên đường để bày tỏ sự thích thú về cuốn sách. Tần suất tôi nhận được những lời chúc mừng của công chúng, mặc dù một phần là do tôi đặc biệt hơn những tác giả khác, chứng tỏ rằng ít nhất một phần trong số độc giả mua sách đã thật sự đọc nó. Kể từ cuốn Lược sử thời gian, tôi đã viết những cuốn sách khác để giải thích khoa học cho lượng độc giả rộng rãi hơn như Lỗ đen và vũ trụ sơ khai, Black Holes and the Baby Universe, Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ, The Universe in a Nutshell, và bản thiết kế kỹ đại, The Grand Design. Tôi nghĩ điều quan trọng là con người có những hiểu biết cơ bản về khoa học để có những quyết định sáng suốt trong một thế giới khoa học công nghệ này ngày càng phát triển. Con gái tôi, Lucy, và tôi đã viết một bộ sách mang tên Jocks, một câu chuyện phiêu lưu dựa trên khoa học dành cho trẻ em, những người lớn của ngày mai. 11. Du hành thời gian. Vào năm 1990, Kipchoge đề xuất ý tưởng cho rằng có thể du hành về quá khứ bằng cách đi qua các lỗ sâu đục. Vì thế, tôi nghĩ rằng thật thú vị khi tìm hiểu liệu du hành thời gian có vi phạm các định luật vật lý hay không. Việc công khai nghiên cứu về du hành thời gian gặp rắc rối do một số nguyên nhân. Nếu báo chí biết được chính phủ đang tài trợ cho nghiên cứu du hành thời gian, thì khi đó hoặc sẽ có sự phản đối kịch liệt về việc lãng phí tiền công, hoặc sẽ có đề nghị rằng việc nghiên cứu nên được xếp vào mục đích quân sự. Sau cùng, làm thế nào để chúng ta có thể bảo vệ bản thân nếu Nga hoặc Trung Quốc thực hiện du hành thời gian và chúng ta lại không? Họ có thể đưa Stalin và Mao trở lại. Trong giới vật lý, chỉ có một số ít trong chúng tôi đủ liều lĩnh để nghiên cứu những chủ đề mà một số khác cho rằng không nghiêm túc và sai lầm về mặt chính trị. Vì vậy, chúng tôi che giấu mục đích của mình bằng cách sử dụng những thuật ngữ chuyên môn, chẳng hạn như lịch sử hạt khép kín. Đó là mật mã của du hành thời gian. Mô tả mang tính khoa học đầu tiên về thời gian được đưa ra vào năm 1689 bởi Isaac Newton, người giữ ghế giáo sư Lucas ở Đại học Cambridge, vị trí mà tôi từng giữ. Tuy ở thời Newton, chiếc ghế không hoạt động bằng điện. Trong lý thuyết của Newton, thời gian là tuyệt đối và trôi đi liên tục, không thể quay ngược thời gian và trở về thời đại trước đó. Tuy nhiên, tình hình đã thay đổi khi Einstein trình bày thuyết tương đối rộng của ông. Trong đó, không gian, thời gian bị uốn cong và biến dạng bởi vật chất và năng lượng trong vũ trụ. Thời gian vẫn tăng cục bộ, nhưng giờ đây có khả năng không gian, thời gian bị bẻ cong đến mức một người có thể di chuyển trên con đường đưa anh ta trở lại trước thời điểm bắt đầu. Một khả năng có thể cho phép điều đó xảy ra là các lỗ sâu đục, các ống mang tính giả thuyết của không gian, thời gian có khả năng kết nối các vùng không gian và thời gian khác nhau. Ý tưởng của việc này là bạn có thể bước vào một đầu của lỗ sâu đục và bước ra ở đầu kia tại một vị trí khác và ở một thời gian khác. Các lỗ sâu đục nếu tồn tại sẽ là con đường lý tưởng cho việc du hành không gian một cách nhanh chóng. Bạn có thể đi qua lỗ sâu đục tới phía bên kia của thiên hà và trở về nhà mình kịp lúc dùng bữa tối. Tuy nhiên, một người bất kỳ có thể chỉ ra rằng nếu các lỗ sâu đục tồn tại, bạn cũng có thể sử dụng nó để trở về trước khi bạn xuất phát. Sau đó, người ta nghĩ rằng bạn có thể làm điều gì đó như làm nổ vũ trụ của bạn ngay trên bệ phóng để ngăn chính bạn khởi hành tại vị trí đầu tiên. Điều này được gọi là nghịch lý ông nội. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn trở về quá khứ và giết chết ông nội của bạn trước khi bà nội mang thai cha bạn? Vậy thì vào thời điểm này, bạn có tồn tại hay không? Nếu bạn không tồn tại, thì bạn cũng không thể trở về quá khứ để giết ông nội. Tất nhiên, đây là nghịch lý chỉ khi nào bạn tin rằng bạn có thể tự do làm những gì bạn thích và thay đổi lịch sử khi bạn quay ngược thời gian trở lại quá khứ đúng lúc. Vấn đề thực tế là liệu các định luật vật lý có cho phép các lỗ sâu đục và không gian thời gian bị bẻ cong đến mức các vật thể lớn như tàu vũ trụ có thể trở về quá khứ của chính nó hay không? Theo lý thuyết của Einstein, một tàu vũ trụ cần phải di chuyển với vận tốc nhỏ hơn tốc độ ánh sáng cục bộ và đi theo cái được gọi là lộ trình loại thời gian, qua không gian thời gian. Vì vậy, người ta có thể diễn tả vấn đề này dưới dạng các thuật ngữ chuyên môn. Không gian, thời gian có chứa những đường cong loại, thời gian khép kín hay không? Nghĩa là đường cong loại, thời gian có thể quay lại điểm bắt đầu nhiều lần hay không? Chúng ta có thể cố gắng trả lời câu hỏi này theo 3 cấp độ. Cấp độ thứ nhất là thuyết tương đối rộng của Einstein. Nó còn được gọi là lý thuyết cổ điển, cho rằng vũ trụ có lịch sử rõ ràng, không hề bất định. Đối với thuyết tương đối rộng cổ điển, chúng ta có bức tranh khá hoàn thiện về cách thức thực hiện việc du hành thời gian. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng lý thuyết cổ điển không hoàn toàn chính xác, bởi chúng ta quan sát thấy vật chất trong vũ trụ luôn thăng giáng và không thể dự đoán được một cách chính xác cách vận hành của nó. Vào những năm 1920, một hệ hình, paradigm, mới gọi là lý thuyết lượng tử được phát triển để mô tả những thăng giáng này và định lượng độ bất định. Vì vậy, người ta có thể đặt câu hỏi về du hành thời gian ở cấp độ thứ hai, được gọi là lý thuyết bán cổ điển. Trong lý thuyết này, trường vật chất lượng tử được xem xét dựa trên nền tảng không gian thời gian cổ điển. Đây là một bức tranh kém hoàn thiện hơn, nhưng ít nhất chúng ta cũng có một số ý tưởng về các cách thức thực hiện. Cuối cùng, ta có thuyết lượng tử đầy đủ về lực hấp dẫn. Cho dù nó là gì đi nữa, ngay cả ở đây, việc đặt câu hỏi du hành thời gian có khả thi hay không cũng là điều chưa rõ ràng. Có lẽ điều tốt nhất ta có thể làm là hỏi những người quan sát ở vô cực xem họ diễn giải các đo đạc của họ như thế nào. Họ có nghĩ rằng du hành thời gian có thể diễn ra bên trong không gian thời gian hay không? Trở lại với lý thuyết cổ điển, không gian thời gian phẳng không chứa các đường cong loại thời gian khép kín. Cũng không có nghiệm nào khác của hệ phương trình trường Einstein được tìm ra ngoài những nghiệm đã được biết từ lâu. Vì vậy, Einstein đã rất sửng sốt khi mà vào năm 1949, Kurt Gödel tìm ra nghiệm số mô tả một số vũ trụ tràn ngập những vật chất quay với đường cong loại thời gian khép kín qua mọi điểm. Lời giải của Gödel cần đến một hằng số vũ trụ, một tham số được biết đến là có tồn tại, dù các lời giải khác được tìm ra sau này không cần đến nó. Một trường hợp đặc biệt thú vị minh họa điều này là hai dây vũ trụ di chuyển ngang qua nhau với tốc độ cao. Như tên gọi của chúng gợi ra, các dây vũ trụ là những sợi dài nhưng tiết diện ngang rất nhỏ. Sự tồn tại của chúng đã được tiên đoán trong một số lý thuyết về hạt sơ cấp. Trường hấp dẫn của một dây vũ trụ đơn lẻ có dạng không gian phẳng với một hình nêm bị cắt. Đầu nhọn của nó là dây vũ trụ. Vì vậy, nếu một người di chuyển theo một đường tròn xung quanh dây vũ trụ, thì khoảng cách trong không gian sẽ ngắn hơn người đó mong đợi, nhưng thời gian không bị ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là không gian thời gian xung quanh một dây vũ trụ không chứa đường cong loại thời gian khép kín nào. Tuy nhiên, nếu có dây vũ trụ thứ hai di chuyển đối với dây vũ trụ thứ nhất, hình nêm được cắt ra từ dây vũ trụ thứ hai sẽ rút ngắn khoảng cách cả về không gian và thời gian. Nếu các dây vũ trụ chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng tương đối nhau, thời gian đi quanh hai dây tiết kiệm được có thể rất lớn để một người quay trở về trước lúc anh ta xuất phát. Nói cách khác, sẽ tồn tại các đường cong loại thời gian khép kín mà một người có thể theo đó để du hành về quá khứ. Không gian thời gian của dây vũ trụ có chứa loại vật chất có mật độ năng lượng dương và do đó hợp lý về mặt vật lý. Tuy nhiên, độ cong tạo nên các đường cong loại thời gian khép kín trải dài theo mọi hướng đến vô hạn và trở về quá khứ vô tận. Vì vậy, các không gian thời gian này được tạo ra cùng với sự du hành thời gian trong chúng. Chúng ta không có lý do nào để tin rằng vũ trụ của chúng ta được tạo ra với độ cong hợp lý, và chúng ta không có bằng chứng đáng tin cậy nào về các vị khách đến từ tương lai. Tất nhiên, không tính đến những giả thuyết nói rằng các UFO đến từ tương lai, điều mà chính phủ biết rõ và đang che đậy. Nhưng những hồ sơ của chính phủ về những điều bí mật này cũng không thật sự tốt. Vì vậy, người ta giả định rằng không có các đường cong loại thời gian khép kín về quá khứ của một số bề mặt có thời gian không đổi S. Câu hỏi đặt ra sau đó là có những nền văn minh tiên tiến có thể chế tạo được cỗ máy thời gian hay không? Điều này có nghĩa là có thể điều chỉnh không gian thời gian đến tương lai của S để các đường cong loại thời gian khép kín xuất hiện trong một vùng không gian hữu hạn hay không? Tôi nói một vùng không gian hữu hạn bởi dù nền văn minh đó tiên tiến đến đâu đi chăng nữa, nó cũng có thể chỉ được kiểm soát bởi một vùng hữu hạn trong không gian vũ trụ. Trong khoa học, việc tìm ra dạng công thức đúng cho một vấn đề thường là một chìa khóa để giải quyết nó, và đây là một ví dụ tốt. Để xác định một cỗ máy thời gian hữu hạn có ý nghĩa gì, tôi đã quay trở lại với một số công trình mà tôi đã nghiên cứu trước đây. Tôi xác định sự phát triển của Cauchy, một tương lai của S, sẽ là tập hợp các điểm của không gian thời gian, nơi mà các sự kiện hoàn toàn được xác định bởi những gì xảy ra trên S. Nói cách khác, đó là một vùng không gian thời gian, nơi mà mọi quỹ đạo khả dĩ di chuyển với tốc độ nhỏ hơn tốc độ ánh sáng, bắt nguồn từ S. Tuy nhiên, nếu một nền văn minh tiên tiến tìm được cách chế tạo cỗ máy thời gian, sẽ có một đường cong thời gian khép kín C trong tương lai của S. C sẽ chạy vòng trong tương lai của S, nhưng nó sẽ không quay trở lại và cắt S. Điều này nghĩa là các điểm trên C sẽ không hiện diện trong sự phát triển của Cauchy của S. Vì vậy, S sẽ có chân trời Cauchy. Một bề mặt là ranh giới tương lai với sự phát triển Cauchy của S. Những chân trời Cauchy xuất hiện bên trong một số giải thích lỗ đen hoặc trong không gian anti-de-sister. Tuy nhiên, trong những trường hợp này, các tia sáng tạo nên chân trời Cauchy bắt đầu ở vô cùng hoặc ở những điểm kỳ dị. Để tạo ra được những chân trời Cauchy như tôi, đòi hỏi bẻ cong không gian thời gian theo mọi hướng tới vô tận hoặc xuất hiện một điểm kỳ dị trong không gian thời gian. Về mặt lý thuyết, bẻ cong không gian thời gian theo mọi hướng tới vô tận vượt quá khả năng của cả những nền văn minh tiên tiến nhất. Những nền văn minh này chỉ có thể bẻ cong được không gian thời gian trong một vùng hữu hạn. Một nền văn minh tiên tiến có thể tập hợp đủ lượng vật chất để gây ra sự suy sập hấp dẫn. Điều đó có thể tạo ra một điểm kỳ dị không gian thời gian, ít nhất là theo thuyết tương đối rộng cổ điển. Nhưng các phương trình Einstein lại không được xác định tại điểm kỳ dị không gian thời gian. Vì vậy, người ta không thể tuyên đoán được những điều gì sẽ xảy ra ở bên kia chân trời Cauchy. Và đặc biệt là liệu có tồn tại đường cong loại thời gian khép kín nào hay không. Vì vậy, người ta nên chọn cái mà tôi gọi là chân trời Cauchy, phát sinh hữu hạn, làm tiêu chuẩn cho cỗ máy thời gian. Đó là một chân trời Cauchy được tạo bởi tất cả các tia sáng xuất hiện từ một vùng compact, đặc xít. Nói cách khác, chúng không đến từ vô cực hoặc từ điểm kỳ dị mà bắt nguồn từ vùng không gian thời gian hữu hạn có chứa những đường cong loại thời gian khép kín, một loại vùng mà chúng ta cho rằng nền văn minh tiên tiến có thể tạo ra. Việc chấp nhận định nghĩa này như khuôn khổ của cỗ máy thời gian, có lợi thế là người ta có thể sử dụng phương pháp cấu trúc nhân quả mà Roger Penrose và tôi đã phát triển để nghiên cứu về các điểm kỳ dị và lỗ đen. Thậm chí, không cần sử dụng các phương trình Einstein, tôi cũng có thể chỉ ra rằng, nói chung, một chân trời Cauchy hữu hạn sẽ chứa một tia sáng khép kín hay một tia sáng chuyển động lặp đi lặp lại trở về cùng một điểm. Hơn nữa, mỗi lần tia sáng quay trở lại, nó sẽ bị dịch chuyển về phía xanh ngày càng nhiều hơn. Do đó, những hình ảnh ngày sẽ càng xanh hơn. Các tia sáng có thể bị lệch khỏi tiêu điểm sau mỗi lần trở lại, khiến cho năng lượng của ánh sáng không tăng lên và trở thành vô hạn. Tuy nhiên, hiện tượng dịch chuyển về phía xanh có nghĩa là một hạt ánh sáng sẽ chỉ có một lịch sử hữu hạn, được xác định bởi thời gian riêng của nó, cho dù nó vẫn chuyển động, loanh quanh mãi trong một vùng hữu hạn và không va phải một điểm kỳ dị công nào. Người ta có thể không quan tâm đến một hạt ánh sáng hoàn thành lịch sử của nó trong khoảng thời gian hữu hạn. Nhưng tôi vẫn có thể chứng minh được rằng có những lộ trình chuyển động chậm hơn tốc độ ánh sáng với khoảng thời gian hữu hạn. Những lộ trình này có thể là lịch sử của những người quan sát, những người bị chặn lại trong một vùng hữu hạn trước chân trời Cauchy và sẽ vòng quanh ngày càng nhanh hơn cho đến khi họ đạt tới tốc độ ánh sáng trong một khoảng thời gian hữu hạn. Vì vậy, nếu một người ngoài hành tinh xinh đẹp trong một chiếc đĩa bay mời bạn bước vào cỗ máy thời gian của cô ta, hãy thật cẩn thận, có thể bạn sẽ rơi vào một trong những lịch sử lặp đi lặp lại của khoảng thời gian hữu hạn nào đó. Như tôi đã nói, những kết quả này không phụ thuộc vào các phương trình Einstein, mà chỉ phụ thuộc vào cách mà không gian thời gian phải bẻ cong để tạo ra các đường cong loại thời gian khép kín trong một vùng hữu hạn. Tuy nhiên, bây giờ người ta có thể đặt câu hỏi, nền văn minh tiên tiến cần phải sử dụng loại vật chất nào để uốn cong không gian, thời gian, nhằm xây dựng một cỗ máy thời gian có kích thước hữu hạn. Nó có thể có mật độ năng lượng dương khắp nơi, như trong không gian thời gian dây vũ trụ không? Người ta có thể tưởng tượng rằng cỗ máy thời gian được chế tạo từ những vòng dây vũ trụ hữu hạn và có mật độ năng lượng dương khắp nơi. Tôi lấy làm tiếc vì đã gây thất vọng cho những người mong muốn trở lại quá khứ, bởi điều đó không thể thực hiện được với mật độ năng lượng dương khắp nơi. Tôi đã chứng minh rằng, để tạo ra được một cỗ máy thời gian hữu hạn, bạn cần đến năng lượng âm. Trong lý thuyết cổ điển, tất cả những trường phù hợp về mặt vật lý đều tuân thủ điều kiện năng lượng yếu. Điều kiện này phát biểu rằng, mật độ năng lượng đối với người quan sát bất kỳ lớn hơn hoặc bằng không. Do đó, tất cả những cỗ máy thời gian có kích thước hữu hạn đều bị loại ra khỏi lý thuyết cổ điển thuần túy. Tuy nhiên, tình hình lại khác trong lý thuyết bán cổ điển. Trong đó, người ta xem xét các trường lượng tử trên nền tảng không gian thời gian cổ điển. Nguyên lý bất định trong lý thuyết lượng tử có nghĩa là các trường luôn thăng giáng lên và xuống, thậm chí ngay cả trong không gian gần như trống rỗng. Các thăng giáng lượng tử này khiến cho mật độ năng lượng trở nên vô hạn. Vì vậy, người ta phải trừ đi năng lượng vô hạn này để có được mật độ năng lượng hữu hạn đã được quan sát. Nếu không, mật độ năng lượng sẽ uốn cong không gian thời gian lại, biến thành một điểm. Phép trừ này có thể để lại một giá trị kỳ vọng của năng lượng âm. Ít nhất là ở cục bộ, thậm chí trong không gian phẳng, người ta có thể tìm thấy trạng thái lượng tử, mà ở đó, giá trị kỳ vọng của mật độ năng lượng là âm cục bộ, cho dù năng lượng tích hợp toàn phần là dương. Người ta có thể tự hỏi liệu các giá trị kỳ vọng âm này có thật sự khiến không gian thời gian cong một cách thích hợp hay không. Nhưng dường như chúng phải như vậy, nguyên lý bất định của lý thuyết lượng tử cho phép các hạt và bức xạ thoát ra khỏi một lỗ đen. Điều này khiến cho lỗ đen mất dần khối lượng và từ từ bốc hơi. Để kích thước chân trời lỗ đen co lại, mật độ năng lượng ở chân trời phải âm và bẻ cong không gian thời gian khiến cho các tia sáng phân kỳ. Nếu mật độ năng lượng luôn luôn dương và bẻ cong không gian thời gian để dồn các tia sáng hội tụ lại với nhau, kích thước chân trời của lỗ đen chỉ có thể tăng lên theo thời gian. Sự bốc hơi của các lỗ đen cho thấy rằng tensor xung năng lượng lượng tử của vật chất đôi khi có thể bẻ cong không gian thời gian theo hướng cần thiết để tạo ra một cỗ máy thời gian. Vì vậy, người ta có thể tưởng tượng rằng một số nền văn minh rất tiên tiến có thể sắp xếp để giá trị kỳ vọng của mật độ năng lượng đủ âm để chế tạo cỗ máy thời gian mà các vật thể vĩ mô có thể sử dụng được. Nhưng có một sự khác biệt quan trọng giữa chân trời của lỗ đen và chân trời của một cỗ máy thời gian. Trong đó, chứa đựng những tia sáng có lộ trình khép kín, tiếp tục chuyển động mãi mãi trong một vòng tròn. Điều này sẽ khiến cho mật độ năng lượng trở nên vô hạn, đồng nghĩa với việc nếu một người hoặc phi thuyền cố gắng vượt qua đường chân trời để vào trong cỗ máy thời gian, sẽ bị phá hủy hoàn toàn bởi một vành đai bức xạ. Đây có thể là lời cảnh báo của tự nhiên, không nên xen vào quá khứ. Bởi vậy, tương lai của việc du hành thời gian có vẻ đen tối, hay tôi nên nói rằng màu trắng mịt mờ. Tuy nhiên, giá trị kỳ vọng của tensor năng xung lượng phụ thuộc vào trạng thái lượng tử của các trường trên phong nền. Người ta có thể suy đoán rằng có thể có những trạng thái lượng tử mà ở đó mật độ năng lượng là hữu hạn tại chân trời, và đã có những ví dụ cho trường hợp này. Làm thế nào bạn đạt được trạng thái lượng tử như thế? Hay nó sẽ ổn định dựa vào những đối tượng vượt qua chân trời? Chúng ta không biết. Nhưng biết đâu điều đó nằm trong khả năng của một nền văn minh tiên tiến. Đây là câu hỏi mà những nhà vật lý nên thoải mái thảo luận mà không bị lo cười nhạo hay khinh thị. Thậm chí, ngay cả khi du hành thời gian là điều không thể thực hiện được, thì điều quan trọng là chúng ta hiểu được nguyên nhân tại sao. Chúng ta không hiểu biết nhiều về lý thuyết lượng tử hóa hấp dẫn đầy đủ. Dù vậy, người ta có thể trông đợi nó khác với lý thuyết bán cổ điển, chỉ ở độ dài Planck, 1/1000000 của 1 cm. Những thăng gián lượng tử trên nền không gian, thời gian có thể dễ dàng tạo nên các lỗ sâu đục và du hành thời gian ở cấp độ vi mô. Nhưng theo thuyết tương đối rộng, các vật thể vĩ mô sẽ không thể trở về quá khứ của chúng. Thậm chí, nếu một số lý thuyết khác được khám phá trong tương lai, tôi vẫn không nghĩ việc du hành thời gian là khả thi. Nếu có thể thì bây giờ thế giới của chúng ta đã tràn ngập những du khách đến từ tương lai. 12. Thời gian ảo. Trong thời gian ở Kentuck, chúng tôi đã đến thăm Santa Barbara, cách nơi ở khoảng 2 giờ lái xe theo bờ biển. Ở đó, tôi đã làm việc với Jim Hartle, một người bạn và là cộng sự, về phương pháp mới để tính toán cách thức các hạt được phát ra từ lỗ đen, cộng tất cả những quỹ đạo khả dĩ mà hạt có thể đi để thoát ra khỏi lỗ đen. Chúng tôi thấy xác suất một hạt có thể bị phát xạ bởi lỗ đen có liên quan tới xác suất một hạt rơi vào lỗ đen. Theo cùng một cách mà xác suất phát xạ liên quan với xác suất hấp thụ đối với một vật thể nóng. Điều này một lần nữa chỉ ra rằng các lỗ đen hành xử như thể chúng có một nhiệt độ và một entropy tỷ lệ với kích thước vùng chân trời của chúng. Tính toán của chúng tôi đã sử dụng khái niệm thời gian ảo, được xem như một chiều thời gian có góc vuông với trục thời gian thật. Khi trở lại Cambridge, tôi tiếp tục phát triển ý tưởng này cùng với hai học viên nghiên cứu của tôi, Gary Gibbons và Malcolm Berry. Chúng tôi đã thay thế thời gian thật thông thường bằng thời gian ảo. Điều này được gọi là phương pháp Euclid, bởi nó biến thời gian thành chiều thứ tư của không gian. Ban đầu, nó gặp rất nhiều trở ngại, nhưng giờ đây, nó đã được chấp nhận rộng rãi như cách tốt nhất để nghiên cứu về hấp dẫn lượng tử. Thời gian của lỗ đen trong không gian Euclid trơn tru và không chứa những kỳ dị mà ở đó phương trình vật lý sẽ bị phá vỡ. Nó giải quyết được vấn đề cơ bản mà các định lý kỳ dị của Penrose và tôi đã nêu ra. Khả năng tiên đoán sẽ bị phá vỡ bởi các điểm kỳ dị. Sử dụng phương pháp Euclid, chúng tôi có thể hiểu được lý do sâu xa vì sao các lỗ đen hành xử như những vật nóng và có entropy. Gary và tôi cũng chỉ ra rằng một vũ trụ đang giãn nở với tốc độ ngày càng tăng sẽ vận hành như thể nó có một nhiệt độ hiệu dung tương tự như nhiệt độ của lỗ đen. Ở thời điểm đó, chúng tôi nghĩ rằng nhiệt độ này có thể sẽ không bao giờ được chú ý. Nhưng 14 năm sau, tầm quan trọng của nó đã trở nên rõ ràng. Công việc chủ yếu của tôi là nghiên cứu về lỗ đen, nhưng mối quan tâm về vũ trụ đã sống lại bởi ý tưởng cho rằng vũ trụ sơ khai đã trải qua giai đoạn giãn nở lạm phát. Kích thước của nó liên tục tăng lên với tốc độ ngày càng nhanh, cứ như việc giá cả tăng trong các cửa hàng vậy. Vào năm 1982, tôi đã sử dụng các phương pháp Euclid để chỉ ra rằng vũ trụ không đồng đều. Kết quả tương tự cũng được nhà khoa học Nga Vyacheslav Mukhanov thu được trong cùng thời gian, nhưng mãi sau này phương Tây mới biết về điều đó. Sự không đồng đều có thể được xem là phát sinh từ những thăng gián nhiệt do nhiệt độ hiệu dụng trong các vũ trụ lạm phát mà Gary Gibbons và tôi khám phá 8 năm trước. Sau đó, một số người khác đã có những tiên đoán tương tự. Tôi đã tổ chức một hội thảo tại Cambridge với sự tham gia của tất cả các nhà nghiên cứu lớn trong lĩnh vực này. Và tại buổi họp báo, chúng tôi đã xây dựng hầu hết những hình ảnh hiện tại về lạm phát, bao gồm những thăng gián mật độ vô cùng quan trọng đã làm tăng sự hình thành các thiên hà và cả sự sống của chúng ta. Đó là thời điểm 10 năm trước khi vệ tinh thám hiểm bức xạ nền vũ trụ COBE ghi nhận được những khác biệt trong bức xạ nền vi sóng ở những hướng khác nhau tạo ra bởi những thăng gián mật độ. Lại một lần nữa, trong lĩnh vực nghiên cứu lực hấp dẫn, lý thuyết đi trước thực nghiệm. Sau đó, những thăng gián này được kiểm chứng bởi phi thuyền thăm dò vi sóng bất đẳng hướng WMAT và vệ tinh Planck. Các kết quả thu được hoàn toàn phù hợp với dự đoán. Kịch bản đầu tiên về sự lạm phát là vũ trụ bắt đầu từ điểm kỳ dị Big Bang. Khi giãn nở, vũ trụ được giả định rằng đã chuyển sang trạng thái lạm phát bằng một cách nào đó. Tôi nghĩ cách giải thích này chưa thỏa đáng bởi tất cả các phương trình đều bị phá vỡ tại điểm kỳ dị, như đã thảo luận trước đây. Nhưng nếu không biết những gì phát ra từ điểm kỳ dị ban đầu, người ta không thể tính được vũ trụ sẽ phát triển ra sao. Vũ trụ học không có năng lực tiên đoán nào cả. Điều cần thiết là một không gian thời gian không có kỳ dị, như trong phiên bản Euclid của một lỗ đen. Sau hội thảo ở Cambridge, tôi dành kỳ hè của mình ở Viện Nghiên cứu Vật lý Lý thuyết vừa được thành lập ở Santa Barbara. Tôi đã nói với Jim Hato làm sao để áp dụng các tiếp cận Euclid vào vũ trụ học. Theo cách tiếp cận Euclid, trạng thái lượng tử của vũ trụ được xác định bởi tổng Feynman trên một loại nào đó của các lịch sử trong thời gian ảo. Bởi vì thời gian ảo vận hành như một chiều khác của không gian, các lịch sử trong thời gian ảo có thể tạo thành những bề mặt kính, giống như bề mặt trái đất, không có điểm khởi đầu hay kết thúc. Jim và tôi đã quyết định rằng loại này thật sự là lựa chọn tự nhiên nhất. Thật ra, sự lựa chọn tự nhiên duy nhất. Chúng tôi đưa ra đề xuất không biên. Chú thích: mô hình không có biên có thể mô tả như sau. Con kiến đi dọc theo kinh tuyến của quả địa cầu thì nó đi mãi vẫn không dừng lại. Cho dù nó có đi cả n vòng kín vì không có gì ngăn nó lại. Trừ phi đặt một vật lên đường đi của nó và làm cho nó không di chuyển được nữa thì vật đó có thể cực coi là biên. Hết chú thích. Điều kiện biên của vũ trụ là đóng không có biên. Theo đề xuất không biên, điểm khởi đầu của vũ trụ giống như nam cực của trái đất, với các vĩ độ đóng vai trò là thời gian ảo. Vũ trụ bắt đầu như một điểm ở cực nam. Khi ta di chuyển về phía bắc, các đường vĩ tuyến cố định tượng trưng kích thước của vũ trụ sẽ lớn dần. Điều gì xảy ra trước thời điểm bắt đầu của vũ trụ là một câu hỏi vô nghĩa, bởi không có điểm nào ở phía nam của nam cực cả. Thời gian được đo bằng vĩ độ đã bắt đầu từ nam cực, nhưng nam cực lại giống như một điểm bất kỳ nào khác trên địa cầu. Các định luật của tự nhiên xảy ra như thế nào ở nam cực thì cũng xảy ra như vậy ở các nơi khác. Điều này đã loại bỏ sự chống đối lâu đời đối với thuyết vũ trụ có điểm khởi đầu, rằng đó là nơi mà các định luật thông thường bị phá vỡ. Thay vào đó, sự khởi đầu của vũ trụ sẽ được các định luật khoa học điều khiển. Chúng tôi đã tránh được những khó khăn mang tính khoa học và triết học của thời gian về sự khởi đầu, bằng cách biến nó thành một hướng trong không gian. Điều kiện không biên ngụ ý rằng vũ trụ được tạo một cách tự phát từ hư không. Ban đầu, mô hình không biên dường như chưa dự đoán được đầy đủ sự lạm phát. Nhưng sau đó, tôi nhận thấy rằng xác suất của một hình trạng cho trước của vũ trụ phải được cân đối bởi thể tích của hình trạng đó. Gần đây, Jim Hertel, Thomas Hertox, một cựu sinh viên khác của tôi và tôi đã khám phá ra rằng có một sự đối ngẫu giữa các vũ trụ lạm phát và các không gian có độ cong âm. Điều này cho phép chúng tôi xây dựng mô hình không biên theo cách mới và sử dụng những thiết bị kỹ thuật đáng kể đã được phát triển cho những không gian như vậy. Mô hình không biên dự đoán rằng vũ trụ sẽ bắt đầu một cách hoàn toàn đồng nhất, với những sự sai khác rất nhỏ. Các sai khác này ngày càng tăng khi vũ trụ giãn nở và sẽ dẫn đến sự hình thành các thiên hà, các ngôi sao và tất cả các cấu trúc khác trong vũ trụ, bao gồm cả sự sống. Điều kiện không biên là chìa khóa cho sự tạo thành vũ trụ, là nguyên nhân chúng ta ở đây. 13. Không biên giới. Lúc 21 tuổi và mắc bệnh xơ cứng cột bên teo cơ ALS, tôi cảm thấy thật bất công. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi? Vào thời điểm đó, tôi nghĩ rằng cuộc sống của mình đã hết và rằng tôi không bao giờ có thể phát triển những tiềm năng mà tôi cảm thấy mình đang có. Nhưng giờ đây, hơn 50 năm đã trôi qua, tôi cảm thấy khá hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi đã kết hôn 2 lần, có 3 đứa con đáng yêu và thành đạt. Tôi đã thành công trong sự nghiệp khoa học của mình. Tôi nghĩ hầu hết các nhà vật lý lý thuyết đều đồng ý rằng tiên đoán của tôi về sự bức xạ lượng tử từ các lỗ đen là đúng đắn. Cho dù đến nay, nó không đem lại cho tôi giải thưởng Nobel bởi rất khó để kiểm chứng bằng thực nghiệm. Nhưng mặt khác, tôi đã giành được giải thưởng vật lý cơ bản, Fundamental Scientific Prize, thậm chí có giá trị hơn, được trao cho những khám phá có ý nghĩa quan trọng về mặt lý thuyết, cho dù chúng vẫn chưa được chứng thực bằng thực nghiệm. Khuyết tật của tôi không phải là trở ngại nghiêm trọng trong hoạt động khoa học của tôi. Thực tế, trên một phương diện nào đó, tôi nghĩ điều này lại mang đến cho tôi những lợi ích nhất định. Tôi không phải thuyết trình hoặc giảng dạy cho các sinh viên đại học và không phải tham gia vào các ủy ban gây tốn thời gian và tẻ nhạt. Vì vậy, tôi có thể dành toàn lực cho việc nghiên cứu. Đối với những đồng nghiệp của tôi chỉ như bao nhà vật lý khác, nhưng đối với đông đảo công chúng, có thể tôi đã trở thành một nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới. Điều này một phần do các nhà khoa học, ngoại trừ Einstein, không được biết đến rộng rãi như những ngôi sao nhạc rock, và một phần bởi vì tôi phù hợp với khuôn mẫu của một thiên tài khuyết tật. Tôi không thể cải trang bằng một bộ tóc giả và kính râm. Chiếc xe lăn sẽ tố cáo tôi. Trở nên nổi tiếng và dễ được nhận diện có nhiều điểm thuận lợi cũng như bất lợi. Bất lợi là rất khó để có thể làm những công việc bình thường như đi mua sắm mà không bị bao vây bởi những người muốn chụp ảnh cùng tôi. Và trong quá khứ, báo chí đã có sự quan tâm thái quá đến cả đời tư của tôi. Nhưng thuận lợi nhiều hơn bất lợi. Dường như mọi người đã thật sự vui mừng khi gặp tôi. Tôi có số lượng khán giả lớn nhất từ trước tới nay khi tôi là người điều phối chương trình tại Thế vận hội Người Khuyết Tật ở London vào năm 2012. Tôi có một cuộc sống đầy đủ và hài lòng. Tôi tin rằng những người khuyết tật nên tập trung vào những gì mà khả năng cho phép họ làm và không nuối tiếc những gì họ không thể làm. Trong trường hợp của tôi đã có thể xoay sở để làm được hầu hết những điều tôi muốn. Tôi đã đi du lịch nhiều nơi, đã đến thăm Liên bang Xô Viết 7 lần. Lần đầu tiên, tôi đến đó cùng một nhóm sinh viên, trong đó có một thành viên theo giáo phái Tin lành Baptist muốn truyền bá kinh thánh được viết bằng tiếng Nga và yêu cầu chúng tôi mang lậu số kinh thánh đó vào nước Nga. Chúng tôi giải quyết được việc này mà không bị phát hiện, nhưng vào thời điểm rời đi, nhà chức trách đã phát hiện điều chúng tôi làm và đã giữ chúng tôi một lát. Tuy nhiên, bắt giữ chúng tôi vì việc đưa lén kinh thánh có thể gây ra một vụ rắc rối quốc tế và mang lại sự bất lợi. Do vậy, họ đã để chúng tôi đi sau vài giờ. 6 lần thăm khác là để gặp các nhà khoa học Nga, những người mà vào thời điểm đó không được phép đến phương Tây. Sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ vào năm 1990, phần lớn những nhà khoa học giỏi nhất đã bỏ sang phương Tây. Vì vậy từ đó tôi không còn đến Nga nữa. Tôi cũng đã đến Nhật Bản 6 lần, Trung Quốc 3 lần và mọi châu lục, gồm cả châu Nam Cực với sự cho phép đặc biệt của Australia. Tôi đã được gặp Tổng thống của Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Chile, Ấn Độ, Iceland và Chủ tịch Trung Quốc. Tôi đã có bài giảng tại Đại lễ Đường Nhân dân ở Bắc Kinh và Nhà Trắng. Tôi đã từng lặn xuống đáy biển trong một tàu ngầm, lên không trung trong một khinh khí cầu và một chuyến bay không trọng lực. Và tôi đã đặt chỗ cho chuyến du hành vào không gian cùng với tàu vũ trụ Virgin Galactic. Công trình đầu tay của tôi chỉ ra rằng thuyết tương đối rộng cổ điển bị phá vỡ ở những điểm kỳ dị tại Big Bang và các lỗ đen. Công trình sau này của tôi đã cho thấy lý thuyết lượng tử có thể tiên đoán được điều gì sẽ xảy ra tại thời điểm khởi đầu và kết thúc của thời gian. Đó là thời kỳ huy hoàng để sống và nghiên cứu vật lý lý thuyết. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đã đóng góp vào sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ.